Chương 10. Cần đước. Trời Gò Công, qua bên kia sông là vùng Cần Đước, nổi danh rất sớm ở Nam Bộ như là nơi trù phú, gạo ngon cơm, nay còn được ưa chuộng như gạo thơm chợ đào. Đã nghe câu dí từ xưa, gạo Cần Đước, nước Đồng Nai. Ngụ ý, gạo Cần Đước ngon nhất, còn nước sông Đồng Nai, phía biên hòa, nổi tiếng là trong lành, không dẫn đục gì phù sa như nước sông Cửu Long, dùng nấu nước pha trà thật ngon. Cần Đước nay đã đông người, đất chật, nhưng vẫn sống với lễ nghĩa, đình chùa miếu mạo tôn nghiêm, nổi danh nhất là cổ nhạc, nhạc lễ Gò Giáp, nay đang nổi danh, và nội thành Sài Gòn, như dùng thân định xưa, đều xuất phát từ Cần Đước. Nhiều gia đình sống với nhạc lễ, không thể thiếu ở miền quê dịp đám ma cúng đình hoặc nhạc tài tử như Hành Chân, Kim Tiền, Lưu Thủy, rồi sau này là giọng cổ phục vụ ngày vui Tết, đám cưới, ăn tân gia hoặc dịp gặt hái xong. Cá trên đồng dễ kiếm, sẵn rượu nấu tại địa phương, truy nguồn gốc vào khoảng năm 1890, ông Nguyễn Quang Đại, sau này tránh tên gọi trại là Đợi, là nhạc sĩ lừng danh trong đội nhạc của triều đình Quế, đã di cư vào Nam, là người yêu nước, ông theo phò vua Hàm Nghi. Cuộc khởi binh bất thành, Hàm Nghi phải xuất bôn, rời kinh đô, đi chiến khu Quảng Trị. Một số quan lại yêu nước đã chuẩn bị chống cự lâu dài, ít thay lực lượng địch quá mạnh, việc tổ chức của quan quân còn sơ sài, bị bao vây, thiếu lương thực, chiến khu là nơi ma thiên nước độc. Vì sao bị tên Diệt Giang điềm chỉ, vua Hàm Nghi bị bắt, đài sang Bắc Châu Phi. Ông Nguyễn Quang Đại buồn rầu, mang chí lớn vào Nam, không đánh được giặc bằng quân sự, thì chuyện có thể làm là cố bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống. Học trò của ông khá đông, ngày nay nhiều nhạc sĩ già mãi tôn kính, mặc dầu họ thuộc vào hàng thế hệ thứ ba. Nhờ hoàn cảnh đặc biệt ấy, thêm lòng yêu nước, người Cần Đước không phân biệt giàu nghèo đều say mê học nhạc cổ. Thời xưa, biết cổ nhạc là dấu hiệu của người có trình độ văn hóa. Người trung niên vẫn say mê đờn kìm, đờn cò, đờn tranh, thổi ống tiêu như thú tiêu khiển sang trọng. Không mặc cảm trước làn sóng nhạc Tây Phương và nhạc cụ điện tử. Lớp trẻ vẫn thích được kế thừa. Đến Cần Đước, không gì thích thú hơn là nghe cổ nhạc. Phần lớn, người có nghề siêng thao tác, sinh hoạt thường kỳ ở nhà văn hóa tỉnh Long An, Cần Đước thuộc địa bàn Long An. Những kỳ hội diễn ở thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Cần Đước gây được tiếng vang đáng kể. Là đất xưa, Cần Đước hãy còn chuyện sạch đôi ma mà sử đã ghi chép chi tiết. Từ thời chúa Nguyễn, sử dịch lại gọi rạch sông Ma, tên một nhánh của sông Bến Lức. Tương truyền thời ấy, gia đình phú ông nọ có người con gái xinh đẹp, đến tuổi dậy thì. Trong làng, nhiều người đến dạm hỏi, nhưng cô không đồng ý, vì đã trót yêu thầm một học sinh nhà nghèo. Thời phong kiến, vấn đề môn đăng hộ đối, vô cùng quan trọng, gả con cho người nghèo hèn, thì bị dư luận cười chê. Chàng học sinh không dám cậy mai mối, biết chắc sẽ thất bại. Cô gái như tuyệt vọng, sinh bệnh tương tư ốm o gầy mòn, không thầy nào chữa được, rồi chết. Quá thương con, cha mẹ không nỡ chôn, bèn cất chòi để quàng sau giường. Còn học sinh hay biết chuyện ấy. Đêm đêm, đến thăm cái quan tài, rồi buồn bực quá, cổ tự tử bên cạnh. Người hàng xóm thương tình sắm quan tài và xin phép cha mẹ cô gái để quàng kế bên. Từ đó thiên hạ đồn đãi, hằng đêm ma quỷ xuất hiện, đôi trai gái vào những đêm trăng đã cùng nhau dạo chơi cười giỡn. Nhưng cũng lạ, hai bóng ma ấy không làm hại đến ai trong xóm. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn dấy lên, Nguyễn Ánh mộ quân sĩ chống cự, vì chạy loạn nên cha mẹ cô gái không về được, rồi chết khi tản cư. K cây cỏ mọc lên bao trùm khu vườn rậm rạp. Từ đó hai vong hồn trở thành ma quái, quấy rối người đi buôn bán trên sông. Lục Thắng Thế, quân Tây Sơn đã qua đây và đóng binh. Nghe nói chuyện ma quái, cho bắn súng vào khu vườn, rồi đốt phá căn chòi bấy lâu nay, che mưa che nắng cho hai cái quan tài. Từ đó chẳng ai còn thấy điềm lạ nữa. Giam rạch Nhật Tảo gắn liền với lịch sử kháng Pháp ở Nam Bộ. Trong buổi đầu, Nguyễn Trung Trực là vị anh hùng trẻ tuổi, mới 20 tuổi, đã đốt cháy tàu giặc ở đây. Ông là người Bến Lức, thuở nhỏ quen nghề chạy lưới, nên hiểu rành địa hình địa vật của sông Dàm Cỏ Đông. Pháp đến, ông vội gia nhập hàng ngũ Trương Định, tham gia trận đánh Đồng Chí Qua Sài Gòn, rút lui về Bến Lức, quy tụ thân hào nhân sĩ, hương chức hội tề và thanh niên yêu nước. Bây giờ, Pháp đóng đồn Tràng Lan, đếm, Giảm Sạch. Nơi nào kém an ninh, chúng cho tàu tuần nhiễu, đậu lại, bắn vài phát thị quy rồi ra đi. Người yêu nước đành nhận làm hương chức hội tề cho giặc, nhằm bảo vệ thôn xóm. Giặc tạm yên tâm vì đã gây được cơ sở chính quyền bù nhìn. Tàu Pháp đến đậu tại rạch Nhật Tảo để tuần tra. Lính Pháp ngủ trưa như thường lệ, rạch này dân cư thư thớt, số ít người làm ruộng trong ngọn. Ngoài giam là bãi bùn khó canh tác, đất thấp, đầy lá dừa nước và rặn bần tùm. Giặc đến, việc mua bán kém phát triển như trước. Lập tức ông điều tra kỹ, tổ chức nghĩa quân, gây cảm tình với vài người hương chức hội tề. Như thường lệ, giặc đem đến hai chiếc tàu sắt cỡ nhỏ đậu tại giàm rạch Nhật Tảo. Tình hình chẳng thấy gì lạ, bỗng đâu chúng phát hiện một nhóm người di chuyển trên bờ theo đường bộ, chạy thấp thoáng sau rặng bần. Chúng bắn súng hăm dọa, toán người nọ chạy trốn, cũng lên bờ về phía bắc. Lập tức chúng cho chiếc tàu nhỏ mở máy đuổi theo. Chiếc tàu lớn còn lại như vô sự, chẳng còn gì đáng chú ý cả. Thực ra toán người đã xuất hiện và chạy đi xa chính là nghĩa quân do cụ Nguyễn bố trí nhằm phân tán lực lượng. Địch đã bớt một chiếc tàu chiến ở giàm. Từ giàm rạch nhỏ bé, một chiếc ghe có mui từ từ ra sông cái, tức giàm Cỏ Đông, với người chèo trước mũi và sau lái chậm chạp. Giặc đoán chừng là ghe buôn. Theo lệnh của giới quân sự Pháp, muốn đi buôn giữa Sài Gòn, chủ ghe cần phải xin giấy tờ với hương chức làng. Chiếc ghe có mui ấy tiến chậm đến gần tàu. Người chèo mũi buông tay chèo, lấy trong túi ra một miếng giấy để trình giấy phép đi đường. Tên lính trực trên tàu nghiêng mình xuống nhận tập giấy để xem, thì lúc ấy chiếc ghe nằm xuôi cặp bên hông tàu. Vì nước chảy, nghĩa quân hô lên một tiếng, tên lính trực bị đâm té xuống sông, chiếc mui lá bị tóc ngược lên, hàng chục nghĩa quân nhảy lên tàu. Đây là kiểu tàu sắt mà hải quân địch thường dùng để tuần tra trên những con sông nhỏ. Mái và buồng lái có mui chiếm khoảng 1/3 phía sau lái. Số lính đi theo tàu có thể tạm che mưa nắng với mấy tấm vải bố, bây giờ gọi là bồng bông, có thể tháo gỡ ra tùy ý. Chuyện trình giấy đi đường là bình thường, bởi vậy khi nghĩa quân nhảy lên với đuốc dầu chai, với búa, chúng trở tay không kịp. Phải chăng nghĩa quân đã mang theo chất bổi, bị đốt cháy? Nồi súp da nóng lên bất thường, nổ tung. Bọn giặc hốt hoảng nhảy xuống sông kêu cứu, nhưng vô vọng. Trong khi chiếc tàu nhỏ cứ săn đuổi toán nghĩa quân trên bờ, chẳng hay biết gì ráo gì quá xa. Thế là nghĩa quân toàn thắng. Chiến công ấy khiến đồng bào địa phương nức lòng tự tin, thấy rằng với mưu mẹo và sự gan dạ của ta, bọn giặc khó chiếm đóng lâu dài. Hôm sau, giặc trở vào giàm Nhật Tảo với lực lượng hùng hậu, lên bắt giết dân thường, đốt cháy cả xóm. Về trận Nhật Tảo có nhiều giải thoại, về sau được tiểu thuyết quá thêm thắt. Do lòng yêu nước, người, địa phương ca ngợi mãi. Có thể là giả thuyết có thật. Đại khái, hôm ấy cụ Nguyễn Trung Trực bố trí như đám cưới cô dâu, khăn đen áo dài, thêm chú rể bưng lễ vật. Vật trên tàu cho là sinh hoạt thường lệ theo phong tục địa phương, cho nên chiếc ghe đám cưới tiến sát vào trình giấy phép đi đường, nhờ vậy giặc không kịp thời cảnh giác. Sau trận thắng này, cả nước ngợi ca tài trí cụ Nguyễn, vì lần đầu tiên với giò khí thô sơ ta nhận chìm được một chiếc tàu sắt võ trang đầy đủ của giặc Pháp. Sau trận này, giặc đánh ba tỉnh miền Tây, được uy tín đối với triều đình, cụ Nguyễn nhận chức thành thủ quỹ chỉ huy quân sự ở tỉnh Hà Tiên. Hà Tiên bị giặc chiếm, cụ rút về Hồng Trong, không đánh lẻ tẻ nhưng chuẩn bị một hành động táo bạo hơn là chiếm đồn Kiên Giang và giữ chủ quản ở tỉnh này trong 2 ngày. Nơi dằm có Đông và Tây gần giáp nhau, hãy còn thắng cảnh là miễu ông Bần Quỳ, tức là miễu vị thần có vị trí có cây bần cổ thụ. Bờ sông Phù Sa đất mềm nên gốc nghiêng ra sông, với dáng điệu như quỳ lụy kính trọng vị anh hùng đã hy sinh vì nhiệm vụ. Vị ấy là Mai Công Hương, giữ chức Sa Sai Ti ở Phấn Thiên An, tức là ở vùng Gia Định Sài Gòn. Bây giờ ranh giới khá rộng, ông vận chuyển lương thực làm hậu cần cho quân đội chúa Nguyễn đánh ngoại xâm. Binh ta yếu thế tan dở, quả là tình thế khó xử. Giặc sẽ tràn tới, cướp lương thực trên ghe. Phận sự của người chỉ huy là phải hy sinh. Địch cướp lương thực thì sẽ gây nhiều điều bất lợi cho chúa Nguyễn. Nghĩ vậy, ông ra lệnh cho quân sĩ đục thuyền. Bao nhiêu lương thực chìm xuống đáy sông sâu, sau đó ông nhảy xuống sông tự tử. Sau khi thắng trận, công đức của ông được nhắc nhở, vua ban mấy chỉ vàng vị quốc tử nghĩa thần, tức là vị thần có nghĩa lớn, dám chết vì nước. Lại ra lệnh cho quan địa phương cất miễu thơ và ghi vị trí vào danh bạ những di tích liệt hạng. Di tích hư hao thì phải báo với triều đình. Từ đó, dân địa phương đến cúng giái rất linh ứng. Đứng về mặt khoa học mà xét, dùng miễu này là nơi nước chảy xiết. Sông dầm cỏ đổ ra biển, khi gặp gió, thường nổi sóng lưỡi búa, ta quen gọi là sóng thần. Khi thuyền đi ngang qua, đã đề phòng tai họa vẫn xảy ra. Ngoài dự kiến của người ỷ lại là đã từng trải nơi sông to và rộng. Trong thời gian dài, miễu này được ghe thuyền qua lại cúng giái, ghé đốt hương, cầu tài qua nạn khỏi hoặc đốt pháo. Cây bần mấy trăm năm về trước đã tróc gốc vì quá nặng nề, để bám không chắc vào lòng đất sình lầy. Nay quan cảnh vẫn còn, bờ sông vẫn mọc đầy cây bần, miễu dời vào trong vì bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, đồng bào địa phương vẫn dốc lòng lo trùng tu với phương tiện khiêm tốn, cần được sự chú ý của các cơ quan du lịch. Đồng Tháp 10, phía Long An được nhắn đến với nhiều lý do. Gần đường đi Sài Gòn, nghe như xa nhưng non 100 km, du khách có thể dừng ở khách sạn tỉnh Long An, đi về thoải mái, không qua Bắc, không khoảng đường nào xấu. Đặc biệt là ở thị trấn Mộc Quá, gian sông dầm cỏ Đông, có tác động của con người cần cù, thêm sử dụng của khoa học kỹ thuật, dùng Mộc Quá và dùng phụ cận tưởng chừng như chẳng ai cư trú nổi. Ấy thế mà từ hồi giải phóng đến giờ đã lập thêm 2 quyển mới của dân khẩn quan lập nghiệp. Đến Mộc Quá, du khách hài lòng, không ngờ đường dễ đi, bên đường tiệm quán mọc rải rác, nhà cửa tương đối khang trang, thêm trường học bệnh xá, hàng cây bạch đàn cao tỏa bóng, đồng bào thích trồng những loài hoa dễ sống như bông hoa, bông lồng đèn, hoa nở đỏ quanh năm. Dưới sông nước phèn xanh chàm nhưng ghe thuyền vẫn nập. Nhìn đồng cỏ mênh mông, Ai mà không tự hào khi thấy những dãy nhà mọc lên hai bên bờ kênh đào thẳng tắp, trừ vài nơi quá thấp, cỏ năng và cây tràm chiếm lĩnh, kỳ dư là đồng lúa xanh tươi. Cây tràm có giá trị kinh tế cao, loại tràm cư dùng làm kèo cột hoặc đóng cư, tức là làm cọc móng để xây nhà, với điều kiện là đừng xây quá nhiều tầng. Cây tràm đóng xuống đất, nhất là nơi ẩm thấp, được bảo quản lâu dài không mục. Hiện nay ở Sài Gòn, cũng như ở các tỉnh lỵ, còn nhiều dãy phố xưa, nóc và tường hư hao, nhưng nền móng dần vững chắc. Cây tràm gió gọi là như thế, vì hình dáng cong queo như bị gió đùa. Cho lá vào chất tinh dầu, cất ra dầu tràm, lương ớt rùa rắn, quả là đặc sản của đồng cỏ bao la. Thưởng thức ở đây có thể nói là không đâu bằng. Nếu tò mò muốn biết tại sao vùng này bị lạc hậu từ nhiều thế kỷ, đi sâu vào trong đồng ta gặp nhiều lõm đất phèn, phèn đậm đặc đến mức vàng lườm như nhuốm màu nâu. So sánh cho đúng, đồng bào gọi đó là màu của nước cao khô. Không sinh vật nào sống nổi trong nước này. Cá rô có dải cứng, đựng nơi đất bùn sền sợp, ấy thế mà cũng phải nổ con mắt. Cũng may là đến mùa thu, nước phèn bớt đậm đặc hơn. Mùa nắng, nhất là sau Tết, du khách sẽ buồn man mác khi thấy từng đống lửa tỏa khói, khói bay từng dịch dài như vô tận, che kín một góc trời. Đó là đốt đồng. Mùa nắng, đốt cỏ khô, đốt gốc rạ cho lửa cháy qua ngày đêm, tro sẽ là phân hữu cơ thứ tốt. Người ở mộc quá là dân tứ xứ, gom về từ đôi mươi năm nay và tiếp tục đến, lập nghiệp, làm ruộng, thêm những dịch vụ mua bán. Về đêm chợ mộc quá khá náo nhiệt, ăn uống không sang trọng như những chợ quận khác, nhưng là món ăn bình dân. Ngồi nhìn trời, nhìn trăng, nghe nhạc, mơ ước ngày nào đó sẽ khá giả hơn nếu được đầu tư nhiều, thêm sự kiên nhẫn cơ hữu mà ta có thừa. Chương 11. Sài Gòn chợ lớn. Sài Gòn chợ lớn thời xưa có nhiều thắng cảnh thiên nhiên, êm đềm không náo nhiệt, khi người Pháp chưa đến. Nay nhắc lại để thấy thời xưa có vẻ đẹp riêng, thời nay lại đẹp kiểu khác. Đáng nhắc lại là Gò Cây Mai, quận 11, đầu đường Phạm Đình Hổ. Gò đất thiên nhiên nổi lên khoảng 5 mét, nhưng xem đồ sộ vì chung quanh đất thấp lè tè, nay là căn cứ quân sự. Thành hình từ khi Pháp mới đến, nhờ vị trí tốt, cô lập với vùng lân cận. Đây là loại mai trắng, gọi mai mùa u, to như cây xoài, bông nhỏ và mịn, mỗi cánh to hơn đầu tâm xỉa răng chút. Cũng năm cánh, nhụy giang, thơm phảng phất như trầm hương. Tương truyền giống mai này khó kiếm, đã thấy ở núi Điện Bà Tây Ninh, nhưng trên ấy không còn, cũng như ở Lan Hồ Mạc ở Hà Tiên. Theo tôi, giống mai này ta chịu trồng vì nhân giống từ mấy thế kỷ qua, vì phải chờ hơn 15 năm mới trổ bông, khi trổ bông kết chùm xen với lá rậm rạp. Đó không phải là giống mai trắng mà nay giới chơi hoa kiển ham chuộng, như mai vàng to cánh nhưng màu trắng hoặc vàng lợt, cũng gọi là mai bạch, bạch mai. Hơn 5 cây mai mọc sẵn trên gò đất này. Thở xưa có chùa, Pháp đến, đuổi chùa đi nơi khác. Nho sĩ Đời Gia Long đến từ Đức, thường đến gò để ngâm thơ uống rượu ngắm cảnh. Buổi ấy, chung quanh gò còn đồng ruộng, cỏ trắng bay chập chờn, xa xa là đầm sen, con người như thoát khỏi cảnh phồn qua đô hội. Ở Sài Gòn, với đất đai thấp lè tè, trên gò đất cao tương đối, con người như có cảm giác lên núi. Từ trên cổ tiên nhìn lại cổ tục, vì vậy sự gọi đó là mai khâu. Gò đất cao có mai, ngôi chùa nay không còn, được gọi là mai sơn tự. Khi Pháp chiếm nước ta hồi cuối thế kỷ 19, đồn giặc đóng nơi đây, ngôi chùa bị giải thể. Tôn Thọ Tường làm bài thơ cảm khái. đau đớn cho mai, cách dưới tèo. Mười phần trong sạch, phận treo leo. Sương in tuyết đóng, nhành thưa thớt. Xuân đến thu về sải quạnh hiu. Lặng lẽ chung quen con bóng xế, tò le kèn lạ, mặt trời chiều. Những tay trụ thánh thi thần cũ, trong cảnh bao nhiêu, tiếc bấy nhiêu. Thời Pháp chưa đến, ngã ba nhà bè là thắng cảnh, thuyền buông thưa thớt, phần lớn chạy sức gió. Đêm trăng, tao nhân mặc khách đến thả thuyền, uống rượu ngâm thơ, bốn bề mong quạnh. Nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Về gia đình, qua phía Sài Gòn, rồi xuống đồng bằng sông Cửu Long. Về Đồng Nai là ngược dòng Đồng Nai lên phía biên hòa. Đường đi khó khăn, nước lớn nước rộng chảy xiết. Phương tiện của người từ miền Trung vào thử thời vận ở đất xa lạ còn khiêm tốn. Dọc đường thiếu tiện nghi ăn uống. Từ miền Trung vào theo đường biển quả là gian nan. Bây giờ, ông Thủ Huồn bày ra việc làm từ thiện hợp thời hợp lý. Tên thật, ông là Võ Hữu Quang, giữ chức thủ ngự, tương đương với trạm trưởng, lo kiểm soát thế dù trên sông. Tương truyền, vì quý trọng đồng bào gọi trại quăng ra huồng. Nhờ tham nhũng, ông làm giàu nhanh. Sực nhớ tội lỗi, bèn nhờ một pháp sư cho đi thiếp, một kiểu lên đồng bóng, ngủ sai, hồn liệt khỏi xác, để ngao du xuống cõi âm ti mà xem xét sự việc hàng ngàn cây gông. Mỗi gông ghi tên người. Chợt thấy cái gông to nhất ghi tên mình, ông sửng sốt. Quỷ sứ bảo rằng trên trần gian ông nổi danh ác độc, cho dai nặng lời, ức hiếp dân chúng. Mỗi ngày tội lỗi càng chồng chất. Ông quỳ lại. Một vị quan bảo muốn được giảm tội, khi về trần gian phải làm lành, đặc biệt là bố thí. Ông nghĩ ra sáng kiến, cất một cái nhà ngay trên bè tre thật vững chắc, bỏ neo sát mấy sông, trên bè dự trữ sẵn nào gạo, củi, nước ngọt. Khách qua lại có thể lên bè để xin gạo nước miễn phí hoặc nghỉ ngơi khi bệnh quạng. Ông đã nhờ pháp sư cho du địa phủ lần thứ nhì, lần ba. Vui sướng khi thấy cây gông như nhỏ lại nhẹ hơn, ông tiếp tục việc bố thí. Chẳng thấy ghi rõ ông sống bao nhiêu tuổi, chỉ biết về già, ông xuất tiền xây cất ngôi chùa ở Cù Lao phố Biên Hòa, nơi quê quán. Ngôi chùa ấy nay vẫn còn. Giai thời trên nhắc nhở cho người khẩn quan ở gia đình Đồng Nai về đạo lý tương thân tương ái, tức là điều nhân nghĩa. Trước tiên, thử ghi lại vài di tích xưa của Sài Gòn nay còn lại. Chùa Giác Lâm được gọi là Tổ Đình vì đây là cư ngơi xưa nhất, nay ở đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình. Chùa cất trên gò đất cao ráo, xưa kia cỏ mọc lan tràn, nhưng được chăm sóc, bãi cỏ rộng quanh chùa, có trồng bông hoa, thêm nhiều cây cổ thụ còn sót lại từ xa xưa. Dịp Tết, dịp Phật Đản, giới phong lưu tài tử Sài Gòn thường đến du ngoạn. Vì nền cỏ của gò đất điểm bông hoa nên gọi là Cẩm Sơn, nghĩa là quanh chùa như trải gấm thiêu. Chùa cất từ năm 1744 đến nay vẫn giữ như cũ, trùng tu lần chót vào đầu thế kỷ khi Pháp đến, nhưng vẫn theo kiến trúc cổ truyền, không lai tạp. Người sáng lập là Lý Thủy Long. Ông này quyên tiền của người Việt và người Hoa, chọn vị trí tốt, riêng biệt một cõi u tịch. Trong chùa, tượng Phật, bàn thờ, bố trí gọi vẻ cổ kính tôn nghiêm, còn bảo quản nhiều ngôi tháp cổ. Tình hình biến đổi, nhất là thời chống Pháp, rồi chống Mỹ, mặt bằng lần hồi không còn rộng như xưa vì dân từ các tỉnh đến, thêm vấn đề kế quy hoạch. Mặt bằng còn lại khá rộng so với các chùa nội thành. Đáng chú ý, trong chùa còn câu đối xưa, không rõ ai sáng tác ra, nhưng được các vị tức giả nhìn nhận là độc đáo, gợi được vẻ thanh tịnh siêu thoát. Tự cổ tăng nhàn, thường dẫn yên hà, di bạn lữ. Thâm sơn thế cách, chỉ bằng tháo mộc, kỳ xuân thu. Tạm dịch nghĩa, chùa xưa, nhà sư nhàn rỗi, dạo ra sân, nhìn trời bao la, Vì thiếu bạn bè nên chỉ còn cách là níu xuống những cụm mây đang trôi lãng đãng. Núi sâu vì khuất giữa cỏ cây, cách biệt với đời sống rộn rịp bên ngoài. Tuy không dính dấp đến việc tranh danh đoạt lợi của thế sự, nhưng người tu hành ở đây vẫn bám được thời gian vô tận qua những thời điểm, dựa vào bông hoa cây cỏ, lá rụng biết mùa thu, mai nở thì nhắc mùa xuân đang đến. Còn ngôi chùa xưa đáng kể, phía gò cây mai, là chùa Gò, tên thật Phùng Sơn Tự, cất trên nền cũ của ngôi chùa thời Phù Nam, cao ráo, chung quanh thì còn cái ao tròn chạy quanh như dành đai, với hàng tre trên bờ. Chùa cất, kiểu xưa. Dành đai này, người địa phương gọi là bầu chuông. Tương truyền thời xưa, đêm thanh vắng, từ dây bầu vang lên tiếng chuông ngân vang, như khuyên mọi người hãy tu tâm dưỡng tính để được yên vui khi về cõi khác. Đường Tân Quá, gần cầu Phú Lâm, còn ngôi chùa Từ Ân. Rất tiếc, mặt bằng không còn rộng, chưa được trùng tu đúng mức. Chùa từ chợ đuổi Sài Gòn, về về khi Pháp đánh chiếm hồi cuối thế kỷ 19. Hiếu Phương Hoàng Hậu, mẹ của Gia Long, đã phong là chùa được triều đình công nhận, với công đức. Theo lời truyền khẩu, xưa kia, người chủ trì là nhà sư Phật Ý, đệ tử tin cậy là nhà sư trẻ thiệt thành. Vì thông minh, có đạo hạnh, rành kinh sử, nên nhà sư trẻ được gọi ra Quế để giữ chức tăng can, giảng kinh cho các ông quan bà chúa. Trong số này, có một bà gọi quan cô yêu thầy rất say đắm. Thầy vẫn giữ giới hạnh, nhưng hòa thượng trụ trì là Phật Y Diên Tịch, thầy phải trở về Sài Gòn lãnh phận sự điều khiển nhà chùa. Bà quan cô này lại vào, tìm cách gặp mặt. Thầy thiệt thành, đứng vào tình thế khó xử, nhưng cương quyết giữ đạo hạnh. Hoàng cô là người hoàng phái, thầy đành nể nang, lén đi biên quà để vừa tu hành vừa lánh mặt. Nhưng bà hoàng cô dò la khéo léo, biết rõ địa chỉ, lại đến biên quà tìm và xin gặp mặt nhiều lần. Vì bị từ chối, bà nhắn để xin gặp lần cuối cùng. Thầy đồng ý, nhưng chỉ đứng sau bức màn. Ở ngoài màn, bà xin được nhìn thấy bàn tay của thầy là bà hạ dạ. Không thấy mặt thì nhìn bàn tay để tự an ủi. Thầy đưa tay ra, nhưng bà chụp lấy bàn tay ấy thật nhanh. Thầy giật mình rút tay vào. Và sau đó thầy tự thiêu vì đã phạm giới cấm. Bà quằn cô ở luôn trong đất gia định. Vì sao chết, có giả thuyết bảo rằng bà tự tử. Chi tiết ấy không quan trọng. Chỉ biết là hiện nay ở chùa nói trên còn bảo lưu được hai bài vị, một của nhà sư Thiệt Thành, một của bà quan cô, ghi rõ như thế. Rồi có giai thoại phải thờ hai bài vị này kề nhau như một cử chỉ để tưởng nhớ sự đau khổ của hai người yêu nhau mà chẳng được gần nhau. Mãi đến năm nọ, gần Tết như thường lệ, ai nấy lo quét tước bụi bặm trên các bàn thờ, rồi sắp đặt lại chờ đón mừng năm mới. Ra duyên, trong chùa xảy ra nhiều sự kiện, hiện tượng phi lý. Lắm khi, hai chú tiểu gây gỗ nhau, khóc lóc vì chuyện nhỏ nhặt. Hoặc khi rót trà đại khách, chú tiểu nọ bình thường được tiếng là cẩn thận, lại để rơi cái chén trà, bể làm nhiều mảnh. Nhà sư trụ trì bằng kiểm tra, thấy hai cái bài vị gì giống nhau, toàn chữ Hán, nên mấy chú tiểu vô tình đặt sai vị trí cũ, bài vị ở bàn bên này lại đưa đến bàn bên kia. Thử đặt lại đúng vị trí, kề bên nhau thì là thay, trong chùa mọi việc đều êm ái, vui tươi. Theo giáo lý nhà Phật, vấn đề tiền kiếp được đặt ra, kiếp trước chưa trả nợ dứt thì kiếp sau này tiếp tục trả. Phải chăng hai người quá cố này kiếp trước đã lỗi hẹn nhau, nên kiếp sau xảy ra chuyện bất trắc, gây hiểu lầm về đạo hạnh trong cửa thiền. Duyên và kiếp là hai chữ quan trọng, nhắc nhở con người thận trọng trong mọi hành động lớn nhỏ, quá khứ giải thích hiện tại. Chùa của người qua chợ lớn, quả là xưa và hấp dẫn du khách bao thế hệ. Người Việt, người qua cũng cùng chung đụng nhau khi làm ăn mua bán. Người Việt cũng như người Hoa, thiên về đa thần, ông thần, bà thánh. Tuy mang tên khác, hình dáng khác, ngày vía khác, nhưng vẫn ở bên cạnh người sống. Ai có lòng thành, cầu nguyện thì có thể mua may bán đắt. Và khi làm ăn khá giả, nên nhớ trả ơn thần thánh vô điều kiện, trả ơn tại nhà mình, ở chùa miếu, thậm chí ở cơ sở tôn giáo của người Việt. Nổi danh và phổ biến nhất ở chợ lớn cũng như các tỉnh vẫn là chùa Bà, Bà Thiên Hậu, còn gọi Mã Châu, Thiên Hậu Nguyên Nương, Thiên Phi. Chức năng lớn nhất của bà là phò hộ người đi biển thoát sóng gió bão tố. Thời xưa, tàu biển chạy mái hơi nước còn ít. Phần lớn người Qua từ đầu thế kỷ đã ra hải ngoại, trong đó có Sài Gòn Chợ Lớn, với tàu bươm, loại khá to, chở mỗi chuyến hàng trăm người. Mỗi người mang theo cái rương nhỏ đựng quần áo, rủi gặp dông, gãi cục bươm, hư bánh lái là nguy cơ hiện ra trước mắt. Họ gian dái để cầu mong tai qua nạn khỏi. Bà Mã Châu Mã Hậu, theo truyền thuyết, là cô gái nghèo ở tỉnh Phúc Kiến. Cha làm nghề đi biển mua bán muối. Bà còn trẻ ở nhà rất hiếu thảo, ít nói năng, siêng làm việc và sớm học nghề dệt vải. Hôm nọ, bỗng dưng bà đòi ăn chay, gặp thức ăn mặn chẳng tay nào nuốt được. Lúc vào chơi trong vườn sau nhà, tình cơ bà phát hiện ra một miệng giếng xưa. Đất cát lấp cạn, dường như có ánh hào quang từ lòng giếng hiện ra. Bà kiên nhẫn đào xới, chợt gặp cái túi gấm. Bên trong còn nhiều lớp giấy bao bọc, sau cùng gặp quyển sách giấy cũ. Đọc thì rõ là bộ thiên thư của một đạo sĩ để lại. Trong sách dạy cách tu niệm và kiên cử để khi đắc đạo có thể cứu nhân độ thế. Đem về nhà, ngoài thời giờ lo canh cử, bà tu luyện. Cha mẹ và các anh tôn trọng kiểu sống của bà. Hôm ấy, cha và hai người anh đi biển, chở muối đem bán ở phía Quảng Đông. Ngồi nhà đang dịch cưỡi, đột nhiên bà mẹ nghe con gái kêu rú lên. Đến gần ngỡ con bị trúng độc, bà mẹ gặng hỏi. Bà nhắm mắt nghiến răng, hai tay bám chặt vào khung cưỡi, chẳng tài nào gỡ ra được để đem lên giường nằm nghỉ. Lát sau, bà mở mắt, buông hai tay khỏi khung cửa, mồ hôi ướt đầm áo. Hỏi thì bà khóc lên và giải thích. Mẹ ơi, cha con với người anh lớn giữa biển khơi, thuyền bị đắm, không ai cứu được. Con đã thấy cố vớt từng người, nhưng sức có hạn. Con cứu được người anh thứ mà thôi. Rồi bà nhịn ăn, suốt ngày và đêm sau cứ lăm râm tụng niệm thắp gian khấn vái, buồn thảm vô cùng. Hai hôm sau, người anh thứ của bà hối hả chạy về nhà, báo tin thuyền bị đắm. Cha và người anh cả đã chết mất xác. Bà mẹ hỏi, giữa biển làm sao sống sót được, tưởng là chết rồi. Nhưng trong lúc trôi đạp tuyệt vọng, thì bỗng nhiên có bàn tay của thần thánh níu lấy, nắm tay con mà kéo lên mặt biển, đưa nhanh vô bờ. Con bị ngất xỉu, tỉnh lại, chẳng thấy ai cứu cả. Chuyện được loan truyền. Mọi người hiểu, lúc bà bị ngất xỉu, bám khung cưỡi, chính là bà đang níu để cứu vớt. Quả thật, bà đã đắc đạo. Khi bà Mã Châu mất, vua nhà Tống vong sắc. Từ đó, Kỳ Qua đi nước ngoài, với tàu buôn, khẩn bà phò hộ tai qua nạn khỏi. Đã lâu rồi, việc di chuyển theo đường biển nhanh chóng và an toàn hơn, lại đến đường hàng không. Tuy nhiên tục lệ xưa còn đó, bà trở thành chẳng những là nữ thần phò hộ đi biển, mà còn phò hộ cho giới người Qua ở nước ngoài làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào. Chùa ông, thờ ông Quan Công, nhân vật tượng trưng cho trung can nghĩa khí, đọc truyện Tam Quốc thì rõ. Nhưng cái dũng khí, cái thần lực của ông được giới kinh doanh quý trọng, cầu xin ông phò hộ để tinh thần vững chắc lúc tranh thương. Ông bổn là dạng thần tài. Về người Việt, ở nội ngoại thành còn nhiều đình miếu, nhưng đáng chú ý nhất có lẽ là lăng ông bà Chiểu ở Gia Định. Đó là mộ và miếu thờ tả quân Lê Văn Duyệt ở chợ Bà Chiểu đã có từ xưa. Cơ ngơi này rộng non 2 hectare, sát bên chợ, được bảo quản tốt. phía trước sân còn hai ngôi mộ của Tả Quân và phu nhân. Tả Quân là tướng của Nguyễn Ánh, đánh giặc giỏi Găng Ly, được xem như khai quốc công thần của nhà Nguyễn, từng nhậm chức trấn toàn Nam Kỳ, gọi thành gia Định. Ông tỏ ra là nhà chính trị khéo léo, tuy cứng rắn quá mức, lại chú trọng mở mang kinh tế, khiến Sài Gòn phồn thịnh như các du khách Tây mô tả. Về sau, bệnh mà mất tại chức, bây giờ Minh Mạng kết tội ông đã lộng quyền, làm việc qua mặt triều đình. Bình Sinh, Lê Nhân Duyệt và Du Minh Mạng không ưa nhau. Họ Lê là công thần, gần như bạn của Gia Long, nên ông xem Minh Mạng như người của thế hệ sau, không từng nằm gai nếm mật. Lê Nhân Duyệt muốn đưa con của Hoàng Tử Cảnh dòng chính lên ngôi và không đồng ý cho Minh Mạng là dòng thứ nối nghiệp lớn. Bởi vậy sinh thời, Lê Nhân Duyệt lo củng cố quyền lực ở gia đình, quy tụ một số quân sĩ thân tín. Minh Mạng hạch tội cho rằng đáng lý phải đào mồ họ Lê, nhưng đã chết rồi thì chỉ dựng bản án trên mộ, đập phá bia đá. Lê Văn Khôi là con nuôi, biết trước sau gì cũng giả lây nên khởi binh, chết trong thành, nhưng các viên tùy thuộc vẫn giữ thành suốt hơn 2 năm. Dùng trung tâm Sài Gòn trở thành bãi chiến trường, rốt cuộc quân triều đình đại thắng. Vì phần mộ của họ Lê bị đặt bản án, trù dập không chăm sóc, nên một số người ở gia đình từng chịu ơn của họ Lê đồn đãi về sự linh ứng. Nào tướng tinh của ông là con cọp, nào họ Lê đã từng khuất phục con voi nhỏ nhất. Chung quanh phần mộ quan phế, hàng đêm nghe tiếng quân sĩ reo hò hoặc than khóc cho chủ tướng, hoặc nghe ngựa hí. Trước đó ở Sài Gòn, ngay trong vùng nội thành có nhiều đình làng, khi thực dân Pháp đặt nền móng cai trị vững chắc, người Sài Gòn bị xa rời cả nước, là xứ thuộc địa nên cố nâng cấp lăng Lê Văn Duyệt. Người qua có chùa Chợ Lớn, người Âu có nhà thờ ở trung tâm Sài Gòn, thì người Việt cần phô diễn văn hóa cổ truyền. Thế là nhân sĩ Sài Gòn Bà Chiểu Gò Vấp lập hội quý tế để tế lễ long trọng, sẵn mặt bằng rộng rãi, bá tánh đến ngày càng đông và tin nơi sự linh ứng. Pháp có thống đốc, người Việt cũng đã có tổng trấn. Với phần mộ cụ thể là tin rằng khi phần mộ bị xiềng thì khí thiên của viên tướng sẽ bừng lên, mặc dầu về sau vua Tự Đức đã ra lệnh giải quan. Nhờ thuốc bá tánh với sự tổ chức tế lễ có quy củ nên Lăng Ông, hiểu là ông Tả Quân, đã được xây cất lộng lẫy, uy nghiêm, vừa dân tộc vừa hiện đại, nay hay còn, biểu trưng của Sài Gòn xưa là cổng tam quan của Lăng khá độc đáo. Du khách nước ngoài sau khi xem những di tích của Sài Gòn còn tìm hiểu về tiểu thủ công nghiệp làm sơn mài, giếng lò gốm mỹ nghệ ở Lái Thiêu, tỉnh Sông Bé, hoặc tham quan khu thủy điện Trị An, khu lòng hồ vân vân. Ở nội thành, vì Thảo Cầm Viên đã trở nên chật hẹp, đã mở thêm khu hồ Kỳ Quà, tạo phương tiện giải trí cho dân số ngày càng đông, lại còn khu đầm sen đã nâng cấp, một đầm sen có thật do địa lý thời xưa để lại, đất thấp, sen mọc lan tràn, khó làm ruộng, mặt bằng phía Chợ Lớn còn rộng. Thời kháng Pháp rồi chống Mỹ, đây là khu vực mà đối phương khó kiểm soát, như vùng cấm địa. Thời hòa bình trở lại, thử làm nơi nuôi trồng thủy sản, lần hồi đi đến mô hình ngày nay, sen còn đó bảo quản tốt, bên cạnh là hòn giả sơn khổng lồ, bên trong trưng bày những loại cá biển hiếm có, ví dụ như cá mập, cá ở đáy biển. Nhờ môi trường nhân tạo thích hợp, du khách có thể nhìn sát con cá mập cách một lớp kiến dày. Khu vườn hồng gồm đủ loài hồng, khu trồng cây thông, cây trắc bá diệp, hoặc trưng bày những loại kiển cổ thụ tuyển chọn từ đồng bằng sông Cửu Long đưa về. Miền Đông thuộc đất phù sa cổ, khá cao so với mặt biển, vườn cao su thẳng tắp, nhìn như nhàm chán, nhưng du khách thể giếng khu vực suối Tre trên đường đi Long Khánh. Thời Pháp, Đây là nơi dành cho người Âu làm việc ở đồng điền, với là hồ bơi, sân quần vợt, suối trong trẻo, nước chảy mát rượi. Thêm câu lạc bộ thời xưa là nơi khiêu vũ, nhưng quan trọng nhất vẫn là núi Bà Đen, đỉnh núi cao nhất Nam Bộ, non 1.000 mét, nơi hành hương lý tưởng. Từ xưa, người Sài Gòn Chợ Lớn đến đây sau ngày Tết Nguyên Đán. Vì chiến tranh, đường đi khó khăn, khách hành hương lại dồn về phía Châu Đốc, ở miếu Bà Chúa Xứ. Hòa bình trở lại, điện Bà trở nên tấp nập hơn trước và có cơ phát triển, vì đây là điểm hành hương xưa nhất ngay từ khi ta mở nước. Điện là ngôi nhà thờ. Theo đạo lão, tu tiên, sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Quậy Đức soạn từ thời Gia Long ghi rõ, núi này cao lớn, trấn hạt đều trông thấy, hiểu là khi trời quang mây tạnh, những nơi xa đều thấy bóng dáng. Đất đá dương cao, cây cối xanh tốt, suối có nước ngọt, đất màu mỡ. Trên núi có chùa Linh Sơn, dưới có ao hồ, cảnh trí thực u nhã. Chung quanh là hồ sâu thẳm bao la, người Việt và người dân tộc đều nhờ nguồn lợi của núi rừng ấy. Lại có đồ xưa bằng vàng ngọc thường đào tạo. Tương truyền, có khi trông thấy cái chuông vàng to ở đáy hồ, cũng giống như giai thoại bên Trung Hoa, bảo thấy cái khánh nổi ở bến sông Tứ, nhưng khi đến gần mà xem thì chuông nọ biến mất. Đêm trời quang mây tạnh, thấy thuyền sòng bơi lượn, trên thuyền chở người hát múa, lại thấy con rùa vàng lớn hơn một trượng thình lình xuất hiện trong hồ. Trịnh Quậy Đức, theo cái nhìn thiên nhiên về phong thủy thời xưa đã kết luận, như vậy là do linh khí tụ lại, chứ không phải là việc khoái đảng. Những giai thoại trên khiến người địa phương bám đất làm ăn, tự tin là đất nước với tương lai sáng lạng. Việc khẩn quan thời xưa của ta tuy khó nhọc, nhưng tiến hành được là nhờ niềm tin như thế. Hơn nữa, trong buổi đầu mở nước ở Nam Bộ, nhu cầu của người dân đi xa là tìm ra chút gì gần gũi với quê xứ. Từ miền Trung, nơi có giai thoại về Bà Chúa Xứ ở Nha Trang, ở Điện Hòn Chén, Quế, sang nữa ở đồng bằng sông Hồng, ở Thanh Hóa, dẫn tin truyền thuyết từ xa xưa về Bà Chúa Liễu Hạnh và Bà Chúa Cây Quảng Rừng Thượng Ngàn, Bà Chúa Sông Thủy gọi thoại. Dù muốn hay không, để tạo niềm tin, vẫn tìm một nơi lý tưởng để tôn thờ bà. Núi Bà Đen đã đáp ứng nhu cầu tâm linh ấy. Giả lại, những người phù nam thời xa xưa chắc cũng đã nhìn lên núi cao, tin rằng thần thánh đã ngự trị trên ấy. Nên nhớ người phù nam xa xưa theo văn minh Ấn Độ. Một giai thoại về bà của núi Bà Đen được phổ biến làm cốt lõi cho nơi hành hương. Tôi tham khảo giai thoại sau đây do Quyền Mặt Đạo Nhân, bút hiệu của một người am hiểu chữ Hán, từng nổi danh hồi khoảng 1930, bài đăng trên tạp chí Đồng Nai. Nên nhớ, thời trước văn chương mộc mạc hơn ngày nay, thấy sao viết vậy, thêm chút ít chi tiết không cường điệu quá mức để câu khách. Thời Nguyễn Ánh và Tây Sơn làm ăn khá giả, với chút ít ruộng và lâm sản, thêm nghề bàn. Trảng là dùng đất trống trải, không cây to, nhiều bàn, loại cỏ lát thân tròn để đăng đệm. Bây giờ, bao bì cần thiết cho lúa gạo, dùng bao bàn. Núi Bà Đen đã nổi tiếng linh thiêng. Người con gái là Lý Thị Thiên Hương, cậy mình biết vũ, nên đi hành hương một mình. Bây giờ, cạnh nhà nàng có tên cướp lợi hại, toan dạm hỏi nhưng bị từ chối. Lại còn chàng trai Lê Sư Triệt nhà nghèo được nàng chú ý, nhưng hoàn cảnh gia đình không thuận lợi, đành chờ một thời gian. Thấy nàng lên núi một mình, tên cướp không bỏ qua cơ hội. Đến lưng chừng núi, có cây sầm uất, nhiều bầy nai ăn cỏ. Trên cây cổ thụ, nhiều bụi lan đeo lơ lửng, màu sắc rực rỡ, khiến nàng Thiên Hương thấy tâm thần sảng khoái. Nàng dừng bước, uống ngụm nước trong lành, nghĩ rằng chuyện ở trần tục quá phức tạp, phải chi rảnh rang, nàng lên đây vui chơi một thời gian, mời cha mẹ lên hành hương cho vui tuổi già. Bỗng đâu từ sườn núi, một bóng người nhảy tới. Không thoát khỏi tay ta đâu, mau đầu hàng, ta hứa cho nàng sống như bà quan nếu thuận lời. Tên cướp đen đúa nhảy ra chặn đường, nàng sửng sốt, không ngờ hắn khiếp nhược đến thế. Không trả lời, nàng rút ngọn đoạn đao ra chống cự, sư gái làm sao đương cự nổi, tên cướp đá mạnh, ngọn đao rời khỏi tay nàng, hắn cười giòn, đừng chống cự, tài của ta còn hơn thế. Hắn lại gầm lên, Thiên Hương nhìn cái hố sâu bên cạnh, nghĩ rằng hắn sẽ cưỡng hiếp, thà tự dẫn, để giữ trinh tiết. Nhưng đột nhiên, một người chạy tới, với thanh gươm sáng choang, tên súc sanh, cô chừng ta, không tha thứ mi được. Đó là Lê Sĩ Triệt. Chàng đón chắc tên cướp sẽ chặn đường Thiên Hương, nên chàng nhanh chân theo sau. Lập tức, chàng dùng thế võ bí truyền, đá vào chân tên cướp. Hắn chưa kịp la thì đã trợt chân té xuống hố. Vì giữ lễ nghĩa, Thiên Hương quỳ lại Lê Sĩ Triệt. Chàng đỡ nàng đứng dậy, rồi cùng về nhà. Hai người đi kề nhau, đề phòng dư đảng bọn cướp núi trả thù. Sau khi nghe Thiên Hương thuật lại đầu đuôi sự việc, cha mẹ nàng mừng rỡ. Nhờ mai mối nói khéo, cha mẹ Lê Sĩ Triệt tháng sau cũng được nhà gái đón tiếp thân mật trong buổi lễ cầu hôn. Người trong xóm ai cũng khen trai tài gái sắc xứng đôi dừa lứa. Chú Nguyễn cho người dựng động mộ thanh niên trai tráng. Lê Sĩ Triệt và nàng đành tạm biệt. Nàng ngậm ngùi nhìn theo chàng, hy vọng sẽ còn ngày chàng trở về rất gần. Lúc ấy tuy rút khỏi đất gia định, nhưng thế lực của Tây Sơn còn quá mạnh. Nàng đánh bạo lên núi Bà Đen chuyến khác cùng với đoàn người hành hương. Nhưng ngờ đâu dư đảng của bọn cướp cố báo thù cho chủ, nàng bị chúng giết. Sau trận chống cự không tương sức, xác nàng rơi xuống hố. Cha mẹ cứ trông chờ, tìm kiếm mãi không ra để chôn cất. 10 năm sau, chuyện cũ như bị lãng quên. Chuyện cường sơn đạo tặc giết người là chuyện thường, chẳng còn mấy ai nhắc nhở. Nhà sư trụ trì trên điện bà là bậc chân tu. Chiều hôm ấy, sau thời công phu, bỗng nhiên ông thấy có người thiếu nữ xinh đẹp thướt tha, dường như không phải người trần thế. Bằng cớ là người con gái ấy đi như lướt trên mặt đất. Rồi ngày hôm sau, đầu quá nửa đêm, nhà sư chợt giật mình, thấy thiếu nữ đã trở lại, cùng với nhiều cô gái xinh đẹp theo hầu hạ. Nhà sư hỏi, khách thập phương là ai? Cô gái xinh đẹp ấy xưng danh là Lý Thị Thiên Hương, quê ở xứ Trảng Bàng. Nhân buổi đi giếng Phật, bị bọn cướp núi giết, xác còn nằm ở phía nam đỉnh núi này, kế bên cây cổ thụ che ra miệng hố. Xưng nhà sư tìm đến thì biết. Nhà sư hôm sau loan tin cho bổn đạo biết, cả đoàn đến nơi mà cô gái trong giấc chiêm bao đã chỉ rõ. Xuống dưới hố ai nấy ngạc nhiên, xác đã khô nhưng không hôi hám, gương mặt người chết vẫn như tỉnh táo mỉm cười. Đám tang cử hành khá ấm cúng, việc cô gái chết nhiều năm mà xác vẫn không bị thối được loan truyền ra. Nhiều người tấp nập đến giếng thắp nhang ở phần mộ. Tin ấy lần hồi thấu tai tả quân Lê Văn Duyệt, bây giờ là tổng trấn có quyền tiền trảm hậu tấu, ai cũng sợ. Nghe chuyện đồn đại khó tin, tả quân, người tự hào có oai phong không thua thần thánh, đã đích thân đến nơi để điều tra. Nếu người khuất mặt linh thiêng thì hiện ra. Hương chức làng đốt nhang đèn lập bàn thờ, dân địa phương kéo tới đứng xa mà nhìn sự việc. Bỗng đâu từ trong đám người đứng chung quanh có cô gái đi tới, bước khoan thai, mày đỏ rực. Ta là Lý Thị Thiên Hương, ta về đây. Ai giận hờn ta điều gì, ta không đụng chạm đến ai hết. Ai nấy im lặng, đoán chừng người khuất mặt đã nhập vào xác cô gái nọ. Cô gái nọ bước tới, đến gần tả quân Lê Văn Duyệt. Tướng quân sau này sẽ hóa ra thần thánh. Tả quân nghiêm giọng, đó là việc riêng của ta. Ta đến đây muốn hiểu sự thật. Cô gái nọ cho biết mình đã bị bọn cướp núi giết rơi xuống hố. Hồn của nàng bay bổng. Một vị quan nọ từ thiên đình đến cho biết số của nàng là thiên nữ bị phạm tội xuống vòng trần. Tưởng là xong nợ. Về đâu lại xui khiến gặp Lê Sĩ Triệt. Nếu hai người gần nhau như vợ chồng thì sẽ âu quế. Bởi vậy thiên đình nhủ lòng thương. Đem về thượng giới trước để chờ đợi. Nhưng nàng nài nỉ vị thần triều đình cho nàng đi hầu hạ Lê Sĩ Triệt. Lúc chàng đang thủ thành Bình Định, vị thần trao cho nàng một lá cờ nhỏ, một cái khăn để giúp chàng sống bình yên, chờ ngày tái ngộ ở tiên cảnh. Tả Quân sửng sốt, bây giờ thì sao? Trình với thượng quan, hai người đã tái ngộ, làm bạn với nhau, thông dong cõi tiên. Tuy vậy, vẫn nhớ đến ngọn núi linh thiêng này của đất Gia Định, thỉnh thoảng, ngày rằm, ngày mùng một, về đây du ngoạn, không nơi nào đẹp cho bằng. Tả Quân Lê Văn Duyệt buộc miệng. Hiển hích, chân hiển hích, anh linh thì anh linh. Cô gái nọ bỗng té xỉu xuống, được đỡ ngồi dậy tỉnh dần. Và bảo từ nãy giờ bị say sẩm mặt mày, chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra. Tả Quân tuyên bố sẽ thay mặt nhà vua phong cho Lý Thị Thiên Hương là Linh Sơn Thánh Mẫu, tức là nữ thần của ngọn núi Bà Đen. Đại Nam Nhất Thống Chí còn ghi rõ, từ năm Tự Đức thứ ba 1850, trong danh sách các đền thờ quan trọng của cả nước, bắt đầu thấy tên gọi núi Bà Đen ra núi Linh Sơn.